Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Đề Bà Đạt Đa tiếp theo lại nữa. Ngài Văn Thù Sư lại nói: Có con gái của vua Rồng Ta Xiệt La 18 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh. Đặng pháp tổng trì các tạng pháp kinh rất sâu của các Phật nói đều có thể thọ trì sâu vào thiền định. Rõ thu các pháp trong quảnh sắc na phát tâm bồ đề đặng bực bất thối chuyện. Biển tài vô ngại thương nhớ chúng sanh như con đò công đức đầy đủ. Lòng nghĩ miệng nói pháp nhiễm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ Đề. Tri tích Bồ Tát nói rằng: Tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ có làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Ta xem trong cõi tam thiên đại thiên nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hốt cái mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh. Vậy sao mới đặng thành đạo Bồ Đề, chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bực chân giác. Nội luận chưa xong, có lúc đó có con gái của Long Vương bỗng nhiên hiện nơi trước đầu mặt kính Phật, rồi đứng một phía nói kể khen rằng: Thấu rõ tướng tội phước khắp soi cả mười phương pháp thân tịnh di diệu đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân, trời người đều kính ngưỡng, long thần phải đều cung kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn trọng. Lại nghe thánh Bồ Đề chỉ Phật nên chứng biết, tôi nói pháp đại thừa độ thoát khổ chúng sanh. Bây giờ ngài Xá Lợi Phật nói với Long Nữ rằng: Người nói không bao lâu chứng đắc đạo vô thường, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhờ quê chẳng phải là pháp khí, thế nào đắc thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ. Chưa nhóm công hạnh tu đủ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có năm điều chương. Một là chẳng đặng làm phạm thiên dương, hai là chẳng đặng làm đê thích, ba là chẳng đặng làm ma dương, bốn là chẳng đặng làm chuyển luân thánh dương, năm là chẳng đặng làm Phật. Thế nào thân gái đặng mau thành Phật được? Lúc đó lòng nữ có một hột châu bao giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên, đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Lòng nữ nói với Tri Tích Bồ Tát cùng tôn giả Xá Lợi Phật rằng: Tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn Nạp Thọ, việc đó có mau chăng? Đáp rất mau. Lòng nữ lại nói: Lấy sức thần của ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó cả chúng hỏi đều thấy long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử. Đủ hạnh Bồ Tát liền qua cõi vô câu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bực đắng chánh giác. Đủ 32 tương 80 món đẹp khắp, vì tất cả chúng sanh trong 10 phương mà diễn nói pháp màu dây. Khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát thánh văn, trời rồng bát bổ nhân cùng phi nhân đều xa thấy long nữ kia thành Phật khắp. Vì hàng nhẫn thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ đặng bực bất thôi chuyện, chuyển vô lượng chúng sanh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô câu sáu điệu vang đồng, cõi ta bà 3000 chúng sanh trụ bực bất kỳ thôi. 3000 chúng sanh phát lòng Bồ Đề mà đắng lãnh lời thọ ký. Tri Tích Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất kê đất cả tất cả trong chúng hồi yên lặng mà tin nhận đó vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm trì thứ 13, lúc bấy giờ Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhảo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc 20 vị Bồ Tát đều trở ở trước Phật, nói lời thể rằng: Cuối mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng kinh điển này. Đời ác sau chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng màng tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành xa lìa đạo giải thoát. Dầu khó có thể giao qua, chúng con sẽ khởi sức nhận lớn đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các môn cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. Lúc đó trong chung có 500 vị A La Hán đã đặng thọ ký đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thể nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Lại có bậc học và vô học 8.000 người đã đặng thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật nói lời thế rằng: Thế Tôn, chúng con sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước ta bà nhiều điều tế ác, ôm lòng tăng thượng màng, công đức cạn mầm, giận hờn vua dài, tâm không chân thật khi đó. Vì của Phật là bà đại ái đạo tỳ kheo ni, cùng chung với bậc học và vô học tỳ kheo ni 6.000 người, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo kiều đàm di, cỡ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai. Tâm ngươi toan cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi để thọ ký thần vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Kiều đàm di, ta trước tâm nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký. Nay ngươi muốn biết thọ ký đó đời tương lai sau ngươi sẽ ở trong pháp hội của các cái muôn 8.000 ức cái đức Phật làm vị đại pháp sư và 6.000 vị học vô học tỳ kheo ni đều làm pháp sư. Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế sẽ đặng thành Phật hiếu, là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Ưng cung chánh biện tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiều đàm di, đức nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật đó, và 6.000 Bồ Tát tuần tư thọ ký đẳng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ mẹ của La Hầu La là bà Gia Thâu Đà La tỳ kheo ni nghĩ rằng: Thế Tôn, ở nơi trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Phật bảo bà Gia Thâu Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội của 10.000 muôn ức đức Phật tu hành Bồ Tát làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi thiện quốc, sẽ đăng thành Phật hiệu là Cú Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Ứng cung chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp, Lúc đó bà đại ái đạo tỳ kheo ni và bà gia thâu đà la tỳ kheo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng đặng việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kể rằng: Đấng Thế Tôn đạo sư làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ khi lòng an vui đầy đủ. Các vị tỳ kheo ni nói kể đó rồi bạch Phật rằng: Chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này. Bây giờ Đức Thế Tôn tam nghìn nhìn tám mươi muôn ức na gió tha vị đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó đều là bực bất thối chuyện. Chuyện pháp luân bất kê thối đằng, các kê pháp tổng trì liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật một lòng chấp tay mà nghĩ rằng: Nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng con nói kinh này thì chúng con sẽ như lời Phật dạy rộng tuyên nói kinh này. Các vị Bồ Tát là đó lại nghĩ, nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy giải bảo, chúng ta phải làm thế nào? Lúc đó các vị Bồ Tát đã kinh thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thế rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hãy khiến chúng sanh biên chép kinh này thọ trì đọc tụng giải nói nghĩa đó, nghĩ chờ nhớ chân chân đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là quay đức thần của Phật. Cuối mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho vậy. Tức thời các vị Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kể rằng: Cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác ghê sợ chúng con sẽ rộng nói. Có những người vô trí lời ác cái mắng rủa thầy và dao gậy đánh đập, chúng con đều phải nhận. Tỳ kheo trong đời ác trí tà lòng vua dài, chưa được nói đã được, lòng ngã mãn dậy đầy, hoặc người mặc áo nạp lặng lẽ ở chỗ dân, tự nói tu chân đạo, khinh rẻ trong nhân gian vì ham mưa danh lời, nói pháp cho bạch y được người đời cung kinh như lục thông la hán. Người đó ôm lòng ác thường nghĩ việc thế tục, giả danh luyện nhà ưa nói lỗi chúng con, mà nói như thế này. Các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dường, nói luận nghĩa ngoại đạo, tự làm kinh điển đó, dối lầm người trong đời, vì muốn cầu danh tiếng. Mà giảng nói kinh đó, thường ở trong đại chúng, vì muốn pha chúng con đến quốc dương quang lần. Bà la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói xấu con, đó là người tà kiến, nói luận nghĩa ngoại đạo. Chúng con vì kính Phật đều nhận các ác đó, bị người đó kinh rằng các người đều là Phật. Lời khinh mạng vườn ấy sẽ đều những thỏ đo, trong đời ác kiếp trượt nhiều các sự sợ sệt, quỷ dữ nhập thân kia mắng rủa quỷ nhục con. Chúng con kính tin Phật sẽ mặc giáp nhẫn nhục, vì để nói kinh này nên nhận đến việc đó. Chúng con chẳng mến thân mạng, tuy chỉ tiếc đạo vô thường. Chúng con ở đời sau hổ trị lời Phật dặn, Thế Tôn tự nên biết, tỳ kheo ác đời trước chẳng biết Phật phương tiền. Tùy cơ nghi nói pháp, châu mài nói lời ác, luôn luôn bị xua đuổi xa rời nơi chùa tháp. Các điều ác như thế, nhớ Phật dặn bảo, đều sẽ nhận việc đó. Các thành ấp xóm làng kia có người cầu pháp, con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dặn, con là sứ của Phật. Ở trong chúng không sợ, con sẽ khéo nói pháp, mà xin Phật an lòng ở. Chúng con trước Thế Tôn, mười phương Phật đến nhóm. Phát lời thế như thế, Phật tự rõ lòng con. Kinh diệu pháp Liên Hoa, quyển thứ tư hết, ôm châu đi làm thuê mướn đặng chút mít cho là đủ. Nơi cao nguyên đào diễn, chỉ cầu suối sâu sắp bão giọt lên, giáo hóa tròn khắp, nhưng cùng quả đồng nói pháp màu ý khẩn cầu. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. 500 đệ tử thọ ký chứng quả Phật, tháp Phật đã bảo giọt ra trước ngày nhậu thuyết hội căn nguyên. Vì pháp cầu thầy hiền, nghe diễn kinh diệu liên. Nam mô quá khứ đa bửu Phật, nam mô quá khứ đa bửu Phật, nam mô quá khứ đa bửu Phật. Kinh diệu pháp Liên Hoa, quyển thứ năm, phẩm an lạc hạnh thứ mười bốn. Lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư lời đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có vì kính thuận Phật nên phát thệ nguyện lớn. Ở nơi đời ác sao hổ trì đọc nói kinh Pháp qua này. Thế Tôn, các vị đại Bồ Tát ở đời ác sao thế nào mà có thể nói kinh này? Phật bảo ngài dân thù sư lời, nếu vị đại Bồ Tát ở đời ác sao muốn nói kinh này phải an trụ trong bốn pháp. Một là an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát, thời có thể vì chúng sanh mà diễn nói kinh này. Dân thù sư lời, thế nào gọi là chỗ hành xứ của đại Bồ Tát? Nếu vị đại Bồ Tát an trụ trong những nhục hòa diệu, khéo thuận mà không dục chát lòng cũng chẳng kinh sợ. Lại ở nơi pháp không phân biệt mà quan tướng như thật của các pháp, cũng chẳng dĩ theo chẳng phân biệt. Đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát vậy. Thế nào gọi là chỗ thân cận của đại Bồ Tát? Vì đại Bồ Tát chẳng gần gũi quốc vương, vương tử đại thần quan trường, chẳng gần gũi các ngoại đạo phạm chí ni kiền tư, vân vân, và chẳng gần gũi những kẻ viết sách thế tục ca ngâm sách ngoại đạo cùng với phái Lộ và Gia Đà. Phái nghịch Lộ và Gia Đà cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm đâm nhau đánh nhau và bọn na la vân vân. Bài các cuộc chơi biến hiền lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo dê gà cho săn bắn chài lưới. Hạng người sống với nghề ác, những người như thế hoặc có lúc lại đến thời Bồ Tát vì nói pháp không có lòng mong cầu. Lại chẳng gần gũi những tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di, hạng người cầu quả thánh văn, hoặc ở trong phòng, hoặc chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, chẳng cùng ở chung. Hoặc có lúc những người đó lại đến Bồ Tát cũng theo cơ nghi nói pháp không có lòng mong cầu. Dân thù sư lời, lại vì đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ, cho rằng tướng có thể sanh tư tưởng dục nhiệm, mà vì nói pháp cũng chẳng ưa thấy. Nếu vào nhà người chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh gái quá, dân dân, chúng nói chuyện cũng lại chẳng gần năm giống người bất nam để làm thân hầu. Chẳng riêng mình vào nhà người, nếu có lúc nhân duyên cần riêng mình vào thèm chuyến một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thì chẳng hở răng cười, chẳng bài hông ngực, nhân đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu, huống lại là việc khác nữa. Chẳng ưa nuôi đệ tử xa di ít tuổi và các trẻ nhỏ, cũng chẳng ưa cùng chung nó cùng một thầy, thường ưa ngồi thiền ở chỗ dân tu nhiếp tâm mình. Văn thù sư lời đó gọi là chỗ thân cận ban đầu. Lại nữa, vị đại Bồ Tát quan sát nhất thiết pháp không như thiệt tường, chẳng điên đào, chẳng động chẳng thôi, chẳng chuyện như hư không, không có thật tâm, tất cả lời nói phô dứt, chẳng sanh chẳng xuất chẳng khởi, không danh không tướng không thiệt chỗ có, không lường không ngần không ngại không chương, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Cho nên nói thường ưa quan sát pháp tướng như thế, đó gọi là chỗ thân cận thứ hai của vị đại Bồ Tát vậy. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sao lòng không hề sợ sệt, muốn nói kinh pháp này nên an trụ hành xứ và trụ thân cận xứ. Thường ra xa rời quốc vương và con của quốc vương, quan đại thần quan lớn, kẻ chơi việc hung hiểm cùng bọn chiến đà la, hàng ngoại đạo phạm chi cùng chẳng ưa gần gùi. Hán người tăng thượng mạng, hàng học giả tham chấp mơ kinh luật luận tiểu thừa, những tỳ kheo pha giới danh tự A La Hán và những tỳ kheo ni, ưa thích chơi giỡn cười các vị ưu bà di, tham mê năm món dục cầu hiến tại giết đổ, đều chớ có gần gùi. Nếu những hạng người đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát vì để nghe Phật đạo, Bồ Tát thời nên dùng lòng không chút sợ sệt, chẳng có niệm mong cầu mà vì chúng nói pháp những gai qua gai chinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gùi, cũng để làm thân hầu cũng chớ nên gần gùi kẻ đầu tế cắt thai săn bắn và chài lưới, vì lợi mà giết hại bán thịt để tự sống, buôn bán sắc gái đẹp. Những người như thế đó đều chớ có gần gũi. Các cuộc chơi giận dữ hung hiểm đâm đánh nhau, và những dâm nữ thầy trọn chớ có gần gũi. Chớ nên khuyên chỗ quốc vì người nữ nói pháp, nếu lúc vì nói pháp chẳng đắng chơi giỡn cười, khi vào sớm khất thực phải dắt một tỳ kheo, nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm Phật đây thời gọi tên là hành xứ thân cận xứ. Dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói. Lại cũng chẳng dịnh theo pháp thượng trung và hạ, hữu vi hay vô vi, thiệt cùng pháp chẳng thiệt, cũng chẳng có phân biệt là nam là nữ thầy. Lại chẳng đặng các pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy, đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát. Tất cả các cái môn pháp đều không chẳng chỗ có, không có chút thường trụ, vẫn cũng không khởi diệt. Đây gọi là thân cần, chỗ người trí hằng nương, chớ điên đảo phân biệt. Các pháp có hoặc không, là thật chẳng phải thật, là sanh chẳng phải sanh, ở an nơi dân dè, sửa trao nhiếp ở tâm mình. An trụ chẳng lai đồng, như thể núi tu di. Quan sát tất cả pháp thải đều không có thật, dường như khoảng hư không, không có chút bền chắc, chẳng sanh cũng chẳng xuất, chẳng động cũng chẳng thối, thường trụ một tướng thể, đó gọi là cẩn sư. Nếu có vị tỳ kheo sau khi ta giết đồ vào được hành xứ này, và thân cận xứ đó thời lúc nói kinh này không có lòng e sợ, vào nơi nhà tịnh thất lòng nghĩ nhớ chân chánh theo đúng nghĩa quan pháp, từ trong thiền định dậy vì các bậc quốc vương, vương tử và quan dân, hàng bà la môn thầy, mà khai ngộ diễn bài rộng nói kinh điển này, tâm dĩ đo an ổn, không có chút khiếp nhược, văn thù sư lợi này gọi đó là Bồ Tát. An trụ trong sơ pháp có thể ở đời sau diễn nói kinh Pháp Hoa. Lại văn thù sư lợi sau khi Đức Như Lai diệt độ trong đời mạt pháp, muốn nói kinh này phải trụ nơi hạnh an lạc, hoặc miệng tiên nói, hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển, cũng chẳng khinh mạng các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở tốt xấu của người khác. Ở nơi hàng thanh văn đó cũng chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó, lại cũng chẳng sanh lòng oán hiềm vì khéo tu lòng an lạc. Như thế nên những người nghe pháp không trai ý, có chỗ gắn hoài chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó giải nói, làm cho đắng bực nhất thiết chủng trí vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp, ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đắc sàng toàn. dùng hương dầu xóa thân, tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ. Trong ngoài đều sạch thơm, ngồi an nơi pháp tòa, theo chỗ hỏi gì nói. Nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni, các hàng ưu bà tách và hàng ưu bà di, quốc vương và vương tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhiễm màu, vui vẻ vì họ nói. Nếu có người gán hỏi theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc thí dụ, giải bài phân biệt nói. Dùng trí phương tiện này, đều khiến kia phát tâm, lần lần thêm đông nhiều, giàu ở trong Phật đạo. Trừ lắm người biên trễ, cùng với tướng giải đại, xa rời các ưu nào, tâm từ lành nói pháp. Ngày đêm thường tuyên nói, giao pháp vô thượng đạo, dùng các việc nhân duyên, vô lượng môn thí dụ, mở bài dạy chung sanh, đều khiến chúng vui mừng, y phục đổ cùng đồ nằm, đồ ăn uống thuốc thang. Mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu, chỉ chuyên một lòng nhờ nhân duyên nói kinh pháp. Nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng vậy. Đó là lợi lành lớn, là an vui cúng dường, sau khi ta diệt đầu, nếu có vị tỳ kheo có thể diễn nói được kinh diệu pháp hoa này, lòng cộng chúc ganh hờn, không các não chướng ngại, cũng lại không ưu sầu, và cùng măng nhiệt thải, lại cũng không sợ sệt, không dao gậy đánh đập, cũng không xua đuổi ra, vì an trụ nhẫn vậy. Người tri khéo tu tập, mấy tâm mình được dường ấy, thời hay trụ an lạc. Như ta nói ở trên, công đức của người đó trong nghìn muôn ức kiếp, mà tính kể hay thí dụ, nói chẳng thể hết được. Lại văn thù sư lời, vĩ đại Bồ Tát ở đời rút sau, lúc pháp gần diệt mà thọ trì đọc tụng kinh điển này. Chớ ôm lòng ganh ghét vua dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo. Dạch tìm chỗ hay dở của kia, nếu hàng tỳ kheo ni, ưu bà tách ưu bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo, đều không đặng làm não đo, khiến cho kia sanh lòng nghi hối, mà nói với người đó rằng các người cách đạo rất xa, trọn không thể đặng bực nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung biên trễ đôi với đạo, lại cũng chẳng nên hỷ luận các pháp có chỗ dành cài, phải ở nơi tất cả chúng sanh. khởi tướng đại bi, đối với các đức Như Lai, sanh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát, tướng là bậc đại sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương, phải thâm tâm lễ lại. Với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp, vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít. Nhưng đến người rất ưa pháp cũng chẳng gì nói nhiều. Lại văn thù sư lời, vì đại Bồ Tát ở đời rốt sau lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được thành an lạc thứ ba đây, thì lúc nói pháp này không ai có thể não loạn. Đặng ban đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cùng đặng đại chung thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép cúng dường quyển kinh cung kính tôn trọng khen ngợi vậy. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ganh hờn, ngạo vua dối tà nguy, thường tu hạnh chất trực, chẳng nên khinh miệt người, cũng chẳng hy luận pháp, chẳng khiến kia nghi hối rằng người chẳng thành Phật. Phật tự nói pháp đó thường nhu hòa hay nhận, từ bi với tất cả, chẳng sanh lòng biển trệ, Bồ Tát lớn mười phương, thường chúng nên hành đạo, phải sanh lòng cung kính, đó là đại sứ ta, với các Phật Thế Tôn, tưởng là cha vô thường. Phá nơi lòng kiêu mạn, nói pháp không chướng ngại, pháp thứ ba như thế, người chi phải giữ gìn, một lòng an lạc thành, vô lượng chúng cung kính. Nam mô Pháp Hoa hội tượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa hội tượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp